Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 31 tháng 10.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.
Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các khu di tích lịch sử văn hóa.
Israel bác bỏ toàn bộ lời kêu gọi ngừng bắn tại dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sáng nay ngày 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Liên quan đến nội dung về nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất hai phương án. Một là chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo quy định. Hai là chủ đầu tư chỉ thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê, mua nhà ở, công trình xây dựng. Số tiền đặt cọc tối đa do Chính phủ quy định nhưng không vượt quá 10% giá bán và cho thuê.
Đối với nội dung nói trên, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với phương án thứ hai. Theo các đại biểu, phương án này cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận khác khi dự án có thiết kế cơ sở và được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Phương án này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ đầu tư phát triển hơn với phương án 1, đặc biệt trong bối cảnh tình hình các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp khó khăn như hiện nay. Để tránh chồng chéo, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, thận trọng để quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn các quy định về kinh doanh bất động sản gắn với quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật để dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi thống nhất với dự thảo luật đất đai sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cùng với một số nội dung quan trọng khác.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo các cơ quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn vào rạng sáng nay. Cụ thể, vào lúc 2 giờ 10 phút sáng nay tại km số 70 quốc lộ 1A thuộc dốc rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ với xe semi-remorque và xe container đi theo chiều ngược lại. Hậu quả làm 5 người tử vong và nhiều người bị thương. 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân sơ bộ do đường dốc cua, trời tối không có đèn đường dẫn tới lái xe khách không chú ý quan sát gây tai nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận với các nạn nhân trong vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.
Còn tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ đã khiến 2 người dân thiệt mạng và 1 người mất tích. Gần 3.500 hộ dân bị nước tràn vào vườn, trong đó có khoảng 450 hộ bị nước tràn vào nhà. Các công trình hội quán, bưu điện cũng đã bị nước ngập. Một số công trình hạ tầng bị sói lở hư hỏng, nhiều tuyến đường đang ngập sâu trong nước. Các lực lượng chức năng vẫn đang huy động nhân lực, phương tiện, nỗ lực tìm kiếm người dân mất tích.
Cũng trong đêm qua, hơn 100 cán bộ công nhân tỉnh Hà Tĩnh, bất chấp mưa lớn, trắng đêm, đội đá vá đoạn đường sắt Bắc Nam, bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 10 tại km 354 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, khu gian Yên Duệ, Hòa Duyệt có 4 điểm sạt lở, lượng đất đá bị cuốn khỏi nền đường sắt, trong đó có điểm bị sạt lở gây hở hàm ếch, trôi hẳn bê tông ra ngoài. Một số vị trí khác cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở tràn xuống bồi lấp đường sắt. Công tác khắc phục hậu quả gặp khó khăn do điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, dự kiến đoạn đường sắt bị sạt lở sẽ được khắc phục xong trong ngày hôm nay.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành cơ bản xây dựng và đưa vào khai thác kho dữ liệu tổng hợp được đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp khai thác với kho dữ liệu về con người. Đến năm 2030, hoàn thành việc triển khai trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi lưu trữ dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong nước và tổ chức chính phủ các nước để phục vụ các hoạt động trên môi trường số, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Việt Nam.
Từ đầu tháng 11 sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các khu di tích lịch sử văn hóa trên cả nước. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá việc quản lý cũng như giúp các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra gửi Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Khi lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới học hết lớp 12 với 3 phương án thi 6 môn, thi 5 môn và thi 4 môn. Cả 3 phương án đều thống nhất ở nhóm môn lựa chọn sẽ thi 2 môn và còn có ý kiến khác nhau về số môn thi thuộc nhóm môn bắt buộc. Hiện tại, phương án thi 4 môn bao gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn đang nhận được đa số sự ủng hộ của cán bộ giáo viên trên cả nước.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã kéo dài hơn 3 tuần, gây thiệt hại lớn cả về người và của cho cả hai bên. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tại điểm nóng Gaza, hơn 8.000 người đã thiệt mạng, trong số đó có 64 nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Đây là số nhân viên cứu trợ Liên Hợp Quốc thiệt mạng cao nhất trong một cuộc xung đột trong một thời gian ngắn như vậy. Tình trạng của các nhân viên cứu trợ ở giải Gaza hiện vô cùng khó khăn.
Trước những lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế tại giải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ lời kêu gọi ngừng bắn vì cho rằng việc đó chẳng khác gì đầu hàng lực lượng Hamas. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định lực lượng phòng vệ Israel đang cố gắng tránh gây thương vong đối với dân thường Palestine. Tuy nhiên, Israel vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng.
Trong khi đó, tại Congo, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết xung đột và bạo lực leo thang đã khiến 6,9 triệu người ở Cộng hòa Dân chủ Congo phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chủ yếu là cư dân ở miền đông quốc gia châu Phi này. Xung đột và thiên tai trong nhiều năm qua đã trở thành hai trong số những tác nhân gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết thêm, chỉ riêng ở Bắc Kivu đã có tới 1 triệu người phải đi di tản do xung đột giữa quân đội và nhóm phiến quân M23.
Trong một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố Trung Quốc hy vọng làm bạn với quân đội của tất cả các quốc gia bằng sự tin cậy. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với Nga cũng như chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, phát triển quan hệ quân sự với Mỹ. Trung Quốc và Mỹ đã không duy trì liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước kể từ khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm vào hồi tháng 3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với mục đích phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, thu hút khách tham quan, trải nghiệm di tích về đêm và làm phong phú sản phẩm du lịch Hà Nội, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám đã chính thức ra mắt.
Không gian di sản này thực sự trở nên thâm trầm, lung linh và huyền ảo, khác hẳn so với trải nghiệm thường thấy vào ban ngày.
Ngay khi bước qua cổng chính của Văn Miếu Quốc Tử Giám, khách tham quan được chìm đắm vào một không gian đầy màu sắc huyền ảo với những dấu son về đạo học. Điểm chạm cảm xúc nhất khi trải nghiệm đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám là phần trình chiếu mapping 3D theo chủ đề Tinh hoa đạo học. Toàn bộ mặt tiền của nhà tiền đường trên sân Thái học biến thành một màn hình khổng lồ giúp cho khách tham quan khám phá những giá trị tinh túy nhất trong đạo học của người Việt. Điều này vừa không làm hỏng cảnh quan của di tích mà còn làm nổi bật lên vẻ đẹp kiến trúc. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chia sẻ, mỗi chi tiết trong chương trình đều được chăm chút một cách tỉ mỉ, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc.
Rất là hấp dẫn và là thực sự là nó đã đem đến một cái trải nghiệm mới cho du khách đến với lại Văn Miếu. Và cái điều này nó còn có ý nghĩa nhiều hơn khi mà những cái sản phẩm mới này đến từ sự sáng tạo của Văn Miếu này sẽ đóng góp nhiều hơn cho cái việc là xây dựng thành phố sáng tạo của Hà Nội.
Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất khiến mọi không gian di sản đều trở nên ấn tượng hơn, lung linh hơn thường ngày, song vẫn giữ được nét thâm trầm tinh tế của một khu di sản vốn được coi như ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam. Tất cả mở ra một không gian văn miếu Quốc Tử Giám vừa quen vừa lạ. Ông Trương Quốc Toàn, trợ lý giám đốc cơ quan hợp tác vùng Paris tại Việt Nam, cố vấn tour đêm văn miếu cho biết.
Khách tham quan trải nghiệm văn miếu ban đêm ấy, có một cái cảm giác mà ban ngày không bao giờ có được. Từ lâu nay thì chúng ta cũng biết rằng là văn miếu Quốc Tử Giám là một cái điểm di tích mà rất là quan trọng và đặc biệt rồi. Và nó có thể nói là một cái điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến Hà Nội. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu đến khách tham quan một cái diện mạo mới, nó vừa quen, nó vừa lạ.
Tour đêm văn miếu Quốc Tử Giám sẽ chính thức mở phục vụ khách tham quan từ ngày 1 tháng 11 với tần suất 1 tuần 3 buổi, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật trong các khung giờ 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ. Giá vé tham quan 199.000 đồng một vé. Phó giáo sư Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết thêm.
Cái không khí gian này này, nó sẽ khuyến khích cho tuổi trẻ Việt Nam, con người Việt Nam học hỏi. Ở các lứa tuổi sẽ có cách học hỏi khác nhau. Một dân trí tăng lên ấy, tức là nguồn nhân lực có chất lượng văn hóa tăng lên. Mà nguồn nhân lực chất lượng văn hóa tăng lên thì khả năng sáng tạo của họ lớn.
Việc tổ chức tour đêm văn miếu Quốc Tử Giám nhằm phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của khu di tích này, thu hút khách đến tham quan trải nghiệm về đêm và làm phong phú sản phẩm du lịch Hà Nội về đêm.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.